chuyên mục tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh quyết định của Bộ Chính trị về mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn Gia Định và chiến dịch Xuân Lộc Long Khánh mở màn. Tiếp đó là bài đề cập đến những bài học kinh nghiệm trong công tác binh vận, địch vận, trí vận đã góp phần giành thắng lợi trọn vẹn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 50 năm, ngày 7 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho các đơn vị thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, sóc tới mặt trận giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng. Đến ngày 9 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị phê chuẩn kế hoạch chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định và chiến dịch Xuân Lộc Long Khánh mở màn. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay thông tin chi tiết.
Sáng ngày 7 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh gửi điện số 157 cho các đơn vị mệnh lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Cùng ngày 7 tháng 4 năm 1975, để lại sư đoàn 324 ở lại bảo vệ Huế, Đà Nẵng mới giải phóng, cánh quân Duyên Hải gồm đại bộ phận quân đoàn 2 được tăng cường sư đoàn 3 và tiểu đoàn 3 thiết giáp quân khu 5 chia làm 5 khối, bắt đầu hành quân theo đường số 1 tiến về phía Nam. Đội hình hành quân của quân đoàn rải ra khá dài, gồm hơn 2.500 xe chở bộ đội và xe tăng thiết giáp, xe kéo pháo. Tổng quân số tham gia hành quân là hơn 32.000 người. Phương châm thực hiện là đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, để chậm nhất ngày 25 tháng 4 năm 1975 phải có mặt tại khu vực tập kết chiến dịch ở Sừng Lá, cách Xuân Lộc 20 km, chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược. Tại Ninh Thuận, đại đội 311 đặc công của tỉnh đánh sâu vào trung tâm thị trấn Tháp Chàm, diệt địch, làm chủ nhà ga, khu máng và khu ngã ba đường vào sân bay Thành Sơn. Sau khi nhận điện của Tổng Tư lệnh, ngay trong ngày 7 tháng 4 năm 1975, tại căn cứ Tà Thiết, Lộc Ninh, Trung ương Cục và Quân ủy miền họp đề ra chủ trương, trong khi khẩn trương chuẩn bị cho phương án chiến dịch quy mô lớn để tranh thủ thời gian tạo ra và lợi dụng được những đột biến mới, lực lượng B2 mở một chiến dịch nhằm chia cắt chiến lược triệt để bao vây chia cắt Sài Gòn. Nếu địch có hiện tượng tan rã đột ngột lớn thì không nhất thiết đợi lực lượng ở ngoài vào đủ cũng có thể nhanh chóng táo bạo bằng lực lượng của B2 và một số đơn vị tăng cường chọc thẳng vào Sài Gòn, kết hợp với lực lượng đặc công biệt động vào quần chúng nổi dậy từ bên trong để đánh chiếm Sài Gòn. Nhận được báo cáo của Trung ương Cục về kế hoạch giải phóng Sài Gòn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn chỉ đạo cần đợi phần lớn lực lượng quân đoàn 3 và quân đoàn 1 vào đến nơi hãy bắt đầu tiến công. Một khi đã bắt đầu tiến công thì phải công kích thật mạnh và liên tục dồn dập cho đến toàn thắng, vừa tiến công ở ngoại vi, vừa nắm thời cơ thọc sâu vào trung tâm Sài Gòn từ nhiều hướng với những lực lượng đã chuẩn bị sẵn. Sau khi quân giải phóng liên tiếp giành chiến thắng trong chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, địch tổ chức tuyến phòng thủ kéo dài từ Phan Rang qua Xuân Lộc đến Tây Ninh. Trong đó, thị xã Xuân Lộc là cửa ngõ then chốt vào Sài Gòn, án ngữ các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, quốc lộ 20 và quốc lộ 15. Đến ngày 9 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị phê chuẩn kế hoạch chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định. Trong đó, mở màn là chiến dịch Xuân Lộc - Long Khánh. Sáng sớm ngày 9 tháng 4 năm 1975, các đơn vị của quân đoàn 4 nổ súng tiến công thị xã Xuân Lộc. Cách đánh ban đầu của quân giải phóng là tập trung lực lượng sử dụng bộ binh xe tăng pháo binh mở các đòn tiến công trực diện vào các vị trí phòng ngự của địch. Sau gần 3 ngày chiến đấu, quân giải phóng chiếm được một nửa thị xã Xuân Lộc nhưng còn nhiều mục tiêu quan trọng chưa đột phá được. Quân giải phóng cũng chịu những tổn thất lực lượng khi địch quyết tử thủ và phản kích dữ dội. Hồng cố thủ Xuân Lộc. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tập trung lực lượng gồm một sư đoàn bộ binh, một trung đoàn thiết giáp, một liên đoàn biệt động quân, 9 tiểu đoàn bảo an, 2 tiểu đoàn pháo binh, chưa kể cảnh sát, dân vệ, nghĩa binh. Trong quá trình giao tranh, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tăng cường một lữ đoàn dù, một trung đoàn bộ binh, một trung đoàn thiết giáp và một liên đoàn biệt động quân cho mặt trận Xuân Lộc. Ngày 13 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng quyết định thay đổi cách đánh trên mặt trận Xuân Lộc. Từ ngày 15 tháng 4 năm 75, quân giải phóng bắt đầu đánh Xuân Lộc theo phương án mới, bao vây cô lập thị xã và đánh tạc sườn thay vì tấn công trực diện. Trong khi đó, trên mặt trận Phan Rang, quân giải phóng bắt đầu tiến công địch từ ngày 14 tháng 4 năm 75 và đập tan lá chắn thép này sau 2 ngày chiến đấu. Ngày 16 tháng 4 năm 75, quân ta giải phóng thị xã Phan Rang và bắt sống Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh tiền phương quân đoàn 3 quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Với việc Phan Rang thất thủ và Xuân Lộc bị bao vây cô lập, lực lượng địch ở Xuân Lộc đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn và tìm đường tháo chạy khỏi thị xã vào đêm 20 tháng 4 rạng sáng 21 tháng 4 năm 75. Như vậy, sau 12 ngày đêm tiến công từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Phan Rang Xuân Lộc đã kết thúc thắng lợi. Quân giải phóng mở cánh cửa tiến về Sài Gòn, đồng thời mở ra thời cơ tổ chức chiến dịch Hồ Chí Minh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 75 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là thắng lợi của đường lối xây dựng lực lượng cách mạng toàn diện bao gồm đội quân chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân, đã luôn kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược, rừng núi, nông thôn, đồng bằng và đô thị, bằng ba mũi tiến công quân sự, chính trị và binh vận. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay bàn về vấn đề này.
Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, công tác binh vận, địch vận, trí vận được tiến hành một cách đa dạng với nhiều mũi đột kích vào những đối tượng có vai trò trực tiếp trong quá trình kết thúc cuộc chiến, góp phần thúc đẩy tình trạng sụp đổ nhanh chóng của toàn bộ cơ cấu và lực lượng ngụy quân, ngụy quyền, góp phần giành thắng lợi trọn vẹn trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Ban binh vận Trung ương và Ban binh vận Sài Gòn Gia Định khẩn trương vừa chuẩn bị hành động ở các đơn vị, các trường huấn luyện của ngụy quân, vừa tính toán đến vai trò những quân bài chiến lược vốn đã được chuẩn bị từ rất lâu, đối tượng chóp bu chính quyền Sài Gòn. Ở nông thôn, sự nổi dậy của quần chúng nhiều nơi có sự góp sức của mũi binh vận. Còn ở đô thị, các đơn vị chủ lực, trại huấn luyện, cơ sở của ta phát động binh lính nổi dậy về với cách mạng, góp phần gây hoang mang, làm náo loạn hàng ngũ ngụy quân, tạo điều kiện thuận lợi để quân chủ lực của ta tấn công. Ban binh vận chỉ đạo cơ sở nội tuyến trực tiếp tấn công một số mục tiêu chiến lược, hiệp đồng đúng thời điểm với các lực lượng khác, góp phần làm chuyển biến nhanh cục diện chiến trường. Ta cũng chỉ đạo cơ sở nội tuyến làm tê liệt tan rã, thúc đẩy đầu hàng từng đơn vị lớn, làm cho địch không thể điều khiển nổi lực lượng đề kháng. Cơ sở nội tuyến tham gia cùng lực lượng vũ trang tại chỗ làm nòng cốt cho quần chúng khởi nghĩa chiếm các căn cứ, kho tàng, đồn bốt địch, tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang cách mạng tập trung diệt một số cứ điểm đề kháng, nhanh chóng giải quyết dứt điểm toàn bộ các đô thị, thị xã. Cùng với mũi binh vận, công tác trí vận cũng được đẩy mạnh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trí thức Sài Gòn Gia Định theo sự chỉ đạo trực tiếp của ban trí vận đã linh hoạt, nhạy bén tìm cách làm suy yếu hàng ngũ địch, nhất là đối với bộ phận chấp bu của chính quyền Sài Gòn, tập trung lực lượng đánh đổ ngụy quyền từ bên trên và từ bên trong, góp phần tạo nên cục diện mới để kết thúc chiến tranh. Thành ủy ban trí vận đã triệu tập các đảng viên và cốt cán làm công tác trí vận trong nội đô ra căn cứ để nắm được sự chỉ đạo của ta và biết linh hoạt sáng tạo, tìm cách làm suy yếu hàng ngũ địch, tập hợp lực lượng đánh đổ ngụy quân ngụy quyền từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Các ông Trần Ngọc Liễn, Phan Khắc Từ, Châu Tâm Luân, Chân Tín cùng với các đảng viên và cốt cán của ban trí vận tích cực hoạt động bên cạnh nội các Dương Văn Minh nhằm thúc đẩy chính quyền Sài Gòn sớm đầu hàng để tránh gây thêm đổ máu, thương vong cho nhân dân và thiệt hại cơ sở vật chất của thành phố. Chiều 29 tháng 4 năm 1975, luật sư Triệu Quốc Mạnh, chỉ huy trưởng nha cảnh sát Đô Thành, đã ra lệnh cho 16.000 nhân viên cảnh sát về nhà. Bộ máy kìm kẹp của ngụy quyền ở cơ sở đã rệu rã, nay có lệnh này càng tan rã nhanh hơn. một số cơ sở an ninh của ta trong Bộ Tổng Tham mưu Ngụy đã thu giữ chìa khóa và tài liệu để giao lại cho quân giải phóng. Lúc này, tướng Vĩnh Lộc, Tổng Tham mưu trưởng đã bỏ chạy. Ông Nguyễn Hữu Hành, cơ sở bí mật của ta, là trợ lý cho Vĩnh Lộc, nắm quyền chỉ huy quân đội. Ông đã ra lệnh cho binh lính không được phá cầu và báo cáo với Dương Văn Minh rằng tình hình quân sự hết sức đen tối để thúc đẩy ông Minh sớm tuyên bố đầu hàng. Vào lúc 9 giờ 30 phút, tướng Dương Văn Minh lên đài phát thanh Sài Gòn phát đi tuyên bố thành phố bỏ ngỏ, kêu gọi binh sĩ ngừng bắn, ở đâu giữ nguyên ở đó và kèm theo nhật lệnh của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh thay mặt Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Sài Gòn ra lệnh cho binh sĩ Quân đội Sài Gòn ngừng bắn, tức là án binh bất động. Đến ngày 2 tháng 5 năm 1975, toàn bộ các tỉnh đồng bằng Nam Bộ cho tới các đảo xa như Côn Đảo, Phú Quốc, chính quyền đã hoàn toàn về tay nhân dân. 50 năm trôi qua, thắng lợi vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh càng cho thấy rõ những bài học kinh nghiệm về công tác binh vận, trí vận. Công tác dân vận là chính sách lớn mang tầm chiến lược, không ngừng góp phần mở rộng và củng cố mặt trận đại đoàn kết dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân mới, chống chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nó không chỉ có giá trị lịch sử, có ý nghĩa thời đại sâu sắc, mà còn có tác dụng giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Đó cũng là những kinh nghiệm quý có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.